Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót. Kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Hành trình của tiến sĩ Jocelyn Edithill, bác sĩ, nữ tu và tình yêu dành cho Chúa, với giọng đọc của Anna Bích Vân. Ngày 20 tháng 5 năm 2025, Cộng đồng Công giáo và Y khoa tại Philadelphia, Hoa Kỳ cùng nhau chúc mừng một sự kiện đặc biệt. Tiến sĩ Jocelyn Edithill, một bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Đại học Temple, đã tuyên khấn trọn đời với tư cách là một nữ tu Công giáo. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của bà, mà còn là minh chứng cho sự hòa quyện độc đáo giữa đức tin tôn giáo và sứ mệnh y khoa. Với tình yêu sâu sắc dành cho Chúa và lòng tận tụy với bệnh nhân, tiến sĩ Edithill đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng ngàn người, từ đồng nghiệp, bệnh nhân đến các tín hữu trên khắp thế giới. Trong một thế giới thường chia rẽ giữa khoa học và tôn giáo, câu chuyện của tiến sĩ Edithill là một lời nhắc nhở rằng hai lĩnh vực này có thể bổ sung cho nhau, tạo nên một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Bài viết này sẽ đi sâu vào tiểu sử của bà, hành trình tâm linh dẫn dắt bà đến đời sống nữ tu, công việc y khoa tại một trong những bệnh viện hàng đầu Philadelphia và tác động sâu rộng mà bà đã tạo ra trong cộng đồng. Tiến sĩ Jocelyn Edithill là một bác sĩ nội khoa được kính trọng, với bằng tiến sĩ y khoa MD và tiến sĩ triết học PhD, đồng thời là thành viên của Hiệp hội Bác sĩ Nội khoa Hoa Kỳ và chứng nhận chuyên gia trải nghiệm bệnh nhân. Theo thông tin từ trang web của Physician Coaching Institute, bà là một người đam mê giúp đỡ người khác khám phá mục đích cao cả của họ, cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Với hơn 2 thập kỷ cống hiến cho y học, bà đã xây dựng được danh tiếng là một bác sĩ tận tâm, luôn đặt bệnh nhân làm trung tâm. Sinh ra trong một gia đình Công giáo, tiến sĩ Edithill lớn lên với niềm tin sâu sắc vào Chúa và các giá trị Kitô giáo. Từ nhỏ, bà đã thể hiện sự thông minh vượt trội và lòng trắc ẩn đối với những người xung quanh. Sau khi hoàn thành chương trình đại học với thành tích xuất sắc, bà theo đuổi con đường y khoa, một lĩnh vực đòi hỏi cả trí tuệ lẫn sự kiên nhẫn. Bà tốt nghiệp trường y và tiếp tục hoàn thành chương trình nội trú tại các cơ sở y tế danh giá trước khi gia nhập đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Temple ở Philadelphia. Ngoài việc thực hành y khoa, tiến sĩ Edithill còn tham gia vào công tác huấn luyện, lãnh đạo và nâng cao trải nghiệm bệnh nhân. Bà đã giúp nhiều bác sĩ và chuyên gia y tế khác tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời khuyến khích họ sống đúng với giá trị cá nhân của mình. Những thành tựu học thuật và chuyên môn của bà là nền tảng cho câu chuyện phi thường mà chúng ta sắp khám phá. Hành trình trở thành nữ tu của tiến sĩ Edithill không phải là một quyết định ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình suy tư sâu sắc và sự dẫn dắt tâm linh. Theo các bài đăng trên X từ người dùng @sachinnetiel và @jungexyang vào ngày 20 tháng 5 năm 2025, tình yêu sâu sắc của bà dành cho Chúa là động lực chính thúc đẩy bà theo đuổi đời sống tôn giáo. Từ những năm đầu hành nghề y, bà đã cảm nhận được một tiếng gọi nội tâm, kêu gọi bà dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa một cách trọn vẹn hơn. Trong một cuộc phỏng vấn được trích dẫn bởi Philadelphia Media Network, tiến sĩ Edithil chia sẻ rằng bà thường xuyên cầu nguyện và suy ngẫm về mục đích sống của mình. Những khoảnh khắc yên tĩnh trong nhà nguyện hoặc khi chăm sóc bệnh nhân đã giúp bà nhận ra rằng bà có thể phục vụ Chúa không chỉ qua y khoa mà còn qua đời sống thánh hiến. Tiếng gọi này trở nên rõ ràng hơn qua các buổi tĩnh tâm và sự hướng dẫn từ các linh mục và nữ tu trong cộng đoàn công giáo địa phương. Việc trở thành nữ tu công giáo đòi hỏi một hành trình dài và nghiêm túc, bao gồm các giai đoạn tìm hiểu, thử nghiệm và đào tạo. Tiến sĩ Edithil bắt đầu bằng việc liên hệ với một dòng tu tại Philadelphia, nơi bà tham gia các buổi gặp gỡ và tìm hiểu về đời sống thánh hiến. Sau đó, bà trải qua giai đoạn tập sinh, novitiate, một thời kỳ kéo dài từ 1 đến 2 năm. Trong đó, bà học hỏi về linh đạo, lịch sử và sứ mệnh của dòng tu. Trong giai đoạn này, bà tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Đại học Temple, nhưng dành thời gian ngoài giờ để cầu nguyện, tham gia các hoạt động cộng đoàn và học hỏi về các lời khấn của đời sống thánh hiến, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Sau khi hoàn thành giai đoạn tập sinh, bà tuyên khấn tạm thời, cam kết sống theo các lời khấn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ngày 20 tháng 5 năm 2025, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi tiến sĩ Edithil tuyên khấn trọn đời, chính thức trở thành một nữ tu công giáo. Buổi lễ tuyên khấn diễn ra trong không khí trang trọng tại một nhà thờ ở Philadelphia, với sự tham dự của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các thành viên trong cộng đoàn công giáo. Trong bài giảng, linh mục chủ lễ nhấn mạnh rằng sự dâng hiến của bà là một món quà cho giáo hội và cộng đồng, đồng thời là minh chứng cho sức mạnh của đức tin trong thế giới hiện đại. Ý nghĩa của lời khấn trọn đời. Lời khấn trọn đời của tiến sĩ Edithil là một cam kết sâu sắc, không chỉ với Chúa mà còn với giáo hội và nhân loại. Theo giáo luật công giáo, lời khấn này bao gồm ba yếu tố chính. Thứ nhất, khó nghèo. Cam kết sống đơn giản, từ bỏ sự gắn bó với của cải vật chất để tập trung vào các giá trị tinh thần. Thứ hai, khiết tịnh. Lựa chọn sống độc thân để dâng hiến trọn vẹn tình yêu và sự phục vụ cho Chúa và tha nhân. Thứ ba, vâng phục. Sẵn sàng tuân theo ý Chúa và sự hướng dẫn của bề trên trong dòng tu, đặt lợi ích của cộng đoàn lên trên mong muốn cá nhân. Những lời khấn này không chỉ là một sự từ bỏ, mà còn là một cách để sống tự do hơn trong tình yêu và sự phục vụ. Đối với tiến sĩ Edithil, các lời khấn là kim chỉ nam giúp bà duy trì sự cân bằng giữa công việc y khoa bận rộn và đời sống tâm linh sâu sắc. Bệnh viện Đại học Temple nằm ở khu vực Bắc Philadelphia, là một trong những trung tâm y tế hàng đầu của thành phố, nổi tiếng với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho một cộng đồng đa dạng, bao gồm cả những người có hoàn cảnh khó khăn. Là một bác sĩ nội khoa, tiến sĩ Edithil chuyên điều trị các bệnh lý phức tạp ở người lớn, từ bệnh tim mạch, tiểu đường đến các bệnh truyền nhiễm. Công việc của bà đòi hỏi sự chính xác, kiên nhẫn và khả năng ra quyết định nhanh chóng trong những tình huống khẩn cấp. Đồng nghiệp tại bệnh viện mô tả bà là một bác sĩ tận tâm, luôn lắng nghe bệnh nhân và tìm cách cung cấp sự chăm sóc toàn diện, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Sự hiện diện của bà trong bệnh viện mang lại một cảm giác yên bình, đặc biệt trong những khoảnh khắc căng thẳng. Điều làm tiến sĩ Irathill nổi bật là cách bà kết hợp đức tin công giáo vào công việc y khoa. Đối với bà, mỗi bệnh nhân không chỉ là một ca bệnh mà còn là một con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Bà thường dành thời gian trò chuyện với bệnh nhân, lắng nghe câu chuyện của họ và đôi khi cầu nguyện cùng họ nếu họ mong muốn. Những hành động nhỏ này đã tạo ra sự khác biệt lớn, giúp bệnh nhân cảm thấy được quan tâm và tôn trọng. Trong một bài viết trên Philly Voice vào tháng 6 năm 2024, Bệnh viện Đại học Temple được ghi nhận vì những nỗ lực cải tiến cơ sở tại khu vực Episcopal Campus để phục vụ tốt hơn những người mắc bệnh tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện. Là một phần của đội ngũ y tế, tiến sĩ Irathill đã đóng góp vào việc xây dựng một môi trường chăm sóc nhân văn hơn, nơi bệnh nhân được đối xử với sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Bà cũng tham gia vào các chương trình đào tạo và huấn luyện tại bệnh viện, giúp các bác sĩ trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp và đồng cảm với bệnh nhân. Những nỗ lực này phản ánh cam kết của bà trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và xây dựng một cộng đồng y tế dựa trên các giá trị Kitô giáo. Làm việc tại một bệnh viện lớn như Temple không phải lúc nào cũng dễ dàng. Philadelphia là một thành phố với nhiều vấn đề xã hội, bao gồm nghèo đói, bạo lực và khủng hoảng opioid. Bệnh viện Đại học Temple thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân có hoàn cảnh phức tạp, từ những người vô gia cư đến những người mắc bệnh mãn tính không được điều trị đầy đủ. Tiến sĩ Irathill đã đối mặt với những thách thức này với sự kiên cường và lòng tin tưởng vào Chúa. Bà thường chia sẻ rằng những khoảnh khắc khó khăn nhất trong công việc là cơ hội để bà thực hành lòng thương xót và sự kiên nhẫn. Một câu chuyện đáng nhớ là khi bà chăm sóc một bệnh nhân lớn tuổi bị cô lập bởi gia đình. Qua nhiều tuần điều trị, bà không chỉ giúp ông hồi phục về thể chất mà còn kết nối ông với các dịch vụ xã hội và một cộng đoàn tôn giáo địa phương, mang lại hy vọng mới cho cuộc sống của ông. Những câu chuyện như vậy đã củng cố danh tiếng của tiến sĩ Irathill như một bác sĩ không chỉ chữa lành cơ thể mà còn chạm đến tâm hồn. Đồng nghiệp và bệnh nhân đều đồng ý rằng sự hiện diện của bà mang lại một nguồn năng lượng tích cực, giúp biến những ngày khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Sự kiện tiến sĩ Irathill tuyên khấn trọn đời đã thu hút sự chú ý rộng rãi, không chỉ trong cộng đồng công giáo mà còn trong giới y khoa và công chúng nói chung. Các bài đăng trên X từ người dùng @sachinatio và @yongakyan vào ngày 20 tháng 5 năm 2025 đã được chia sẻ hàng nghìn lần, với nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự dâng hiến của bà. Nhiều bạn trẻ, đặc biệt là phụ nữ, đã liên hệ với các dòng tu để tìm hiểu thêm về đời sống thánh hiến, lấy bà làm hình mẫu. Câu chuyện của tiến sĩ Irathill cũng đã khơi dậy các cuộc thảo luận về vai trò của phụ nữ trong giáo hội công giáo. Trong một thời đại mà giáo hội đang đối mặt với nhiều thách thức, từ các vụ bê bối lạm dụng đến sự suy giảm số lượng người tham gia, sự dâng hiến của bà là một tia sáng hy vọng, chứng minh rằng đức tin vẫn có thể truyền cảm hứng cho những hành động cao đẹp. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của tiến sĩ Irathill là cách bà xây dựng cầu nối giữa khoa học và tôn giáo. Trong các bài giảng và bài viết, Bà thường nhấn mạnh rằng y khoa và đức tin đều hướng đến việc phục vụ con người. Bà lập luận rằng khoa học giúp chúng ta hiểu về thế giới vật chất, trong khi tôn giáo mang lại ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống. Những quan điểm này đã được đón nhận tích cực trong các hội thảo và diễn đàn tại Philadelphia, nơi bà thường được mời làm diễn giả. Bà đã truyền cảm hứng cho các bác sĩ, nhà khoa học và các nhà thần học suy nghĩ về cách tích hợp các giá trị tâm linh vào công việc chuyên môn của họ. Một số đồng nghiệp của bà tại Bệnh viện Đại học Temple đã bắt đầu tham gia các buổi cầu nguyện hoặc tĩnh tâm, lấy cảm hứng từ cách bà sống đức tin của mình. Ngoài công việc tại bệnh viện, tiến sĩ Edithill còn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện và mục vụ của Giáo hội Công giáo tại Philadelphia. Bà thường xuyên hỗ trợ các chương trình cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế miễn phí cho người nghèo, đồng thời tham gia giảng dạy giáo lý cho thanh thiếu niên. Những nỗ lực này đã giúp củng cố mối liên kết giữa giáo hội và cộng đồng địa phương, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang đối mặt với nhiều vấn đề xã hội. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu chuyện tiến sĩ Edithill, chúng ta cần xem xét bối cảnh của cộng đồng Công giáo tại Philadelphia. Thành phố này từ lâu đã là một trung tâm quan trọng của Công giáo ở Hoa Kỳ, với Tổng giáo phận Philadelphia quản lý hàng trăm nhà thờ, trường học và tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, giáo hội tại đây cũng đã trải qua nhiều thử thách, bao gồm các vụ bê bối lạm dụng tình dục bởi linh mục, như được đề cập trong một bài báo trên CBS Philadelphia vào tháng 4 năm 2023. Trong bối cảnh đó, sự dâng hiến của tiến sĩ Edithill mang một ý nghĩa đặc biệt. Bà đại diện cho một thế hệ mới của những người Công giáo, những người sống đức tin của mình một cách chân thành và tích cực, góp phần xây dựng lại niềm tin trong cộng đồng. Sự kiện tuyên khấn của bà đã được Tổng giáo phận Philadelphia ca ngợi như một dấu hiệu của sự đổi mới và hy vọng. Một trong những câu hỏi mà nhiều người đặt ra là làm thế nào tiến sĩ Edithill có thể tiếp tục cân bằng giữa vai trò bác sĩ và nữ tu. Cả hai đều đòi hỏi sự tận tụy và thời gian đáng kể, và việc duy trì sự cân bằng này chắc chắn sẽ là một thách thức. Tuy nhiên, bà đã chứng minh rằng với sự tổ chức, cầu nguyện và sự hỗ trợ từ cộng đoàn, điều này là hoàn toàn khả thi. Trong tương lai, bà có kế hoạch tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Đại học Temple, đồng thời tham gia sâu hơn vào các hoạt động của dòng tu. Bà cũng hy vọng viết một cuốn sách về hành trình của mình, chia sẻ những bài học về đức tin, y khoa và sự phục vụ. Với sự chú ý mà câu chuyện của bà đã thu hút, tiến sĩ Edithill có cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra ngoài Philadelphia. Bà có thể trở thành một diễn giả quốc tế, truyền cảm hứng cho các cộng đồng Công giáo và y khoa trên toàn thế giới. Ngoài ra, bà cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các sáng kiến chăm sóc sức khỏe dựa trên đức tin, đặc biệt ở những khu vực có nhu cầu lớn. Câu chuyện của tiến sĩ Jocelyn Edithill là một minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh của đức tin, lòng trắc ẩn và sự kiên trì. Bằng cách tuyên khấn trọn đời với tư cách là một nữ tu Công giáo, trong khi vẫn tiếp tục công việc y khoa, bà đã cho thấy rằng chúng ta có thể sống trọn vẹn với nhiều ơn gọi cùng một lúc. Tình yêu sâu sắc của bà dành cho Chúa không chỉ dẫn dắt bà qua những thử thách cá nhân, mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh sống tốt hơn, yêu thương hơn và phục vụ nhiều hơn. Khi chúng ta kỷ niệm cột mốc này trong cuộc đời của tiến sĩ Ida Thiel, chúng ta cũng được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sống đúng với giá trị của mình. Bất kể con đường nào chúng ta chọn, bà là một tấm gương sáng, không chỉ cho người Công giáo mà còn cho bất kỳ ai đang tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Trong một thế giới đầy biến động, câu chuyện của bà là một ngọn lửa hy vọng, soi sáng con đường cho những người muốn để lại dấu ấn tích cực trên thế giới. Linh mục An Mai, dòng Chúa cứu thế.
Xin yêu Chúa chẳng khinh ngơi, dù gian truân con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyên cay đắng nhiều, thì trung kiên con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến giây phút cho từ lâu, con xin tha thiết thôi đến một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế? Đành hy sinh nên thần lượng nuôi sống muôn người. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết đến một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, tâm hồn con thao thức suốt cảnh thâu, khao khát nước nguồn trào. Này Chúa ơi, xin Ngài thương mau đến thăm viếng con, vì con đây đang hoài mong Chúa đến thăm hồn. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết đến một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, xin Ngài thương ban phước cho con luôn, dù ra sao không bội ơn Thiên Chúa ban đầy tràn. Dù thân tin nhưng về tâm tin Chúa luôn thứ tha, tình cha thương ôi tình thương không bên không bờ. Tình cảm